giáo và bài thời sự nói về buổi khai mạc tuần lễ di dân của Tổng giáo phận Sài Gòn. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Thánh thần Chúa ngự trên tôi vì người đã sinh giàu cho tôi. Sai tôi đi giao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn thống hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, người điếc được nghe công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Thời đấng thiên sai là Chúa ngôi hai đến cứu nhân độ thế. Ôi đấng cứu độ mặc kiếp sống phàm nhân, hôm nay khơi đầu sư vụ trong thánh thần. Trần hoàn ngợi ca tình người bao la trời đất giao hòa. Thánh thần Chúa ngự trên tôi vì người đã xưng dầu cho tôi. Sai tôi đi giao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn thống hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, người điếc được nghe công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 14 đến câu 22a. Được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Anh chị em thân mến, theo truyền thống của người Do Thái, vào ngày Sa-bát, người ta hội họp nơi hội đường để đọc sách luật, các sách ngôn sứ, rồi tiếp theo là một bài giảng giải. Lần rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu đã diễn ra trong một khung cảnh phụng vụ như thế ở Nazareth. Hạn từ hôm nay chúng ta nghe trong trích đoạn tin mừng vừa nghe là hạn từ mà Thánh Luca hay dùng để chỉ những chặng mới trong kỷ nguyên cứu độ. Hôm nay, trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, là thời điểm Chúa Giêsu đến khai mạc một kỷ nguyên mới đã được ngôn sứ Isaiah báo trước. Phụng vụ Kitô giáo đã thừa kế truyền thống đọc sách thánh mỗi khi hội họp cùng nhau cầu nguyện. Quả thật, trong không gian thánh thiêng của phụng vụ, những bài đọc lời Chúa sẽ dễ dàng đi vào lòng người, giúp chúng ta nhận ra chân lý tin mừng và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Phục vụ chính là không gian để lời Chúa hoạt động và ứng nghiệm trong cuộc đời mỗi người. Lời Chúa mà chúng ta nghe không phải là một lời nói đã qua, nhắc lại những biến cố của một thời xa xưa, nhưng là những lời sống động đang nói với chính chúng ta hôm nay. Vì thế, để sống đức tin một cách cụ thể và hữu hiệu, mỗi cử hành phụng vụ của chúng ta phải là cử hành điều chúng ta tin, cử hành điều chúng ta sống. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tham dự thánh lễ cách ý thức, linh động và trọn vẹn. Ngõ hầu chúng con được gặp gỡ Ngài. Amen.
Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì người đã xưng dầu cho tôi, sai tôi đi giao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyền chứa những tâm hồn thống hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, người điếc được nghe công bố năm hồng ân và ngày khen thương. Thời đấng tiên sai là Chúa ngôi hai đến cứu nhân độ thế. Ôi đấng cứu độ mặc kiếp sống phàm nhân. Hôm nay khởi đầu sư vụ trong thánh thần. Trần hoàn ngợi ca tình người bao la trời đất giao hòa. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì người đã xưng dầu cho tôi, sai tôi đi giao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyền chứa những tâm hồn thống hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, người điếc được nghe công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Cho người mù được thấy, người điếc được nghe công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Cho người mù được thấy, người điếc được nghe công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco bài trừ xu hướng tìm thăng quan tiến chức trong giáo hội. Mạng thông tin trực tuyến Vatican Insider đưa tin rằng, thêm một biện pháp mới của Đức Thánh Cha nhắm bài trừ xu hướng tìm kiếm thăng quan tiến chức trong giáo hội. Phủ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh đã gửi thư cho các tòa sứ thần và khâm sứ tòa thánh trên thế giới để yêu cầu thông báo cho tất cả các giám mục tại quốc gia liên hệ về quyết định của Đức Thánh Cha bãi bỏ việc trao tặng tước hiệu Đức Ông cấp 3 cho các linh mục triều dưới 65 tuổi. Hai tước hiệu Đức Ông cấp 2 và cấp 1 từ nay bị bãi bỏ. Các tước hiệu này vốn không được cấp cho các linh mục đăng sĩ hoặc tu sĩ dòng. Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, đã gửi thư cho tất cả các giám mục tại nước này để thông báo quyết định trên đây của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, quyết định này không có tính chất hồi tố, nghĩa là ai đã có tước Đức Ông rồi thì không bị mất vì quyết định mới của Đức Thánh Cha. Mạng Vatican Insider nhận định rằng, khi đưa ra quyết định trên đây, Đức Thánh Cha Francisco lấy hứng từ các cuộc cải tổ do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đưa ra hồi năm 1968 theo tinh thần Công đồng Vatican II. Trước đó có 14 cấp Đức Ông. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục quyết định giảm xuống còn 3 cấp. Cấp 1, công chứng viên tông tòa. Cấp 2, giám chức danh dự của Đức Thánh Cha, và cấp 3, tuyên úy của Đức Thánh Cha. Ba tước hiệu này được Đức Giáo Hoàng ban theo đề nghị của các giám mục địa phương cho những linh mục thi hành một dịch vụ quý giá đối với giáo hội. Tuy nhiên, nhiều giám mục có xu hướng dùng tước hiệu này để thưởng công cho những linh mục trung thành với mình. Cũng có nơi, Đức Giám mục xin tước hiệu này cho những linh mục có nhiều đóng góp nào đó cho giáo phận. Nay với quyết định của Đức Giáo Hoàng Francisco, sự việc thay đổi. Tin giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Ngày họp mặt tân tòng của giáo phận Xuân Lộc. Sáng Chủ nhật, mùng 5 tháng Giêng vừa qua, lễ Chúa Hiển Linh tại giáo xứ Hà Nội, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc, theo chu kỳ 2 năm một lần. Hai đức cha giáo phận chủ trì họp mặt các tân tòng trong giáo phận. Trong những ngày đầu năm mới dương lịch năm 2014, không khí rộn ràng vui tươi, phấn khởi, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ sắp đến. Từ sáng sớm, bằng các phương tiện, xe của giáo xứ, của cá nhân, hơn 2.000 anh chị em tân tòng trong những năm qua đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Hà Nội tham dự buổi họp mặt tân tòng do giáo phận tổ chức. Năm nay thay mặt Đức Cha Đa Minh giáo phận, Đức Cha Phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo gặp gỡ riêng với các tân tòng và hướng dẫn giúp củng cố đức tin, hâm nóng tình yêu trong Chúa cho các tân tòng và khích lệ tinh thần truyền giáo đặc biệt trong năm loan báo tin mừng này. Nhờ đó, những tân tòng sẽ cảm nhận được sự đồng hành của Hội Thánh thông qua các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ cùng đông đảo giáo dân trong giáo phận. Chương trình buổi họp mặt được bắt đầu bằng nhịp điệu múa tại chỗ, vui tươi, thoải mái. Kế đến là chương trình văn nghệ chào mừng và diễn nguyện với chủ đề Thắp sáng đức tin do quý sơ dòng Đa Minh Phú Cường, Đa Minh Tam Hiệp, dòng nữ Tỳ Thánh Thể phụ trách, cùng với sự góp mặt của các ca sĩ công giáo. Trong phần chia sẻ với anh chị em tân tòng, Đức Cha Giuse nói về đề tài Tân Tòng Loan Báo Tin Mừng. Ngài lưu ý đến đời sống đức tin trong gia đình, nơi đó mỗi người cảm nghiệm được con đường của mình đến với Chúa như thế nào. Có tình yêu nâng đỡ của vợ chồng, con cái trong gia đình chưa? Tiếp theo phần trình bày của Đức Cha là một số anh chị em tân tòng cũng lên lễ đài chia sẻ đời sống đức tin của mình, những thao thức, những cảm nhận từ khi lãnh nhận đức tin công giáo. Cùng dâng lễ với Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, có cha Đa Minh Trần Xuân Thảo, trưởng ban loan báo tin mừng giáo phận, cha Đa Minh Bùi Văn Án, quản hạt Hố Nai, quý cha trong giáo phận. Đến dự lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, anh chị em tác viên tin mừng, quý chức ban hành giáo, các hội đoàn các giới và cộng đoàn phụng vụ. Trước khi kết lễ, cha Đa Minh Trần Xuân Thảo, trưởng ban loan báo tin mừng giáo phận, dâng lời cảm ơn quý đức cha, đức ông, quý cha, quý tu sĩ, quý ban hành giáo, anh chị em tác viên tin mừng, quý ân nhân, quý ban âm thanh ánh sáng, quý ca đoàn và tất cả mọi người đã cộng tác góp phần tổ chức buổi họp mặt tân tòng được mọi sự tốt đẹp. Trong dịp này, Ngài ân cần chia sẻ với anh chị em tân tòng. Hôm nay, chúng ta tham dự lễ hiển linh Chúa tỏ mình ra. Thiên Chúa là đấng vô hình. Ngài đã sinh ra nơi trần gian này để tỏ cho mọi người thấy được rằng Ngài đã là con người đang ở giữa chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta qua ngôi lời người giảng dạy. Ngài giới thiệu về Thiên Chúa Cha, Ngài chỉ cho ta con đường về với Thiên Chúa, và Ngài dạy chúng ta phải yêu thương nhau, để tất cả là con của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau loan báo tin mừng, đặc biệt đối với những người sống chung quanh chúng ta, những người thân thuộc là cha mẹ, bà con xóm làng. Chúng ta hãy giới thiệu Chúa Giêsu cho họ, để họ cũng có được các ơn quý trọng là được làm con Thiên Chúa. Và nhân dịp sắp đến ngày Tết, thay mặt cho hai đức cha, đức ông, quý cha và tất cả mọi người, xin chúc mừng năm mới anh chị em. Xin Chúa ban cho anh chị em được tràn đầy ân sủng, bình an, sức khỏe. Và qua anh chị em, xin gửi đến những người thân thuộc của anh chị em, và xin chúc tất cả mọi người ân sủng, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy noi gương các đạo sĩ, hướng thượng và đừng hài lòng với cuộc sống tầm thường. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng lễ Chúa Hiển Linh sáng mùng 6 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Đây cũng là ngày lễ nghỉ tại Italia. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 24 hồng y và hơn 20 giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và hàng chục linh mục, trước sự tham dự của 8.000 tín hữu. Phần giúp lễ do các chủng sinh thuộc trường truyền giáo đảm trách, đặc biệt một trong hai thầy phó tế giúp Đức Thánh Cha là thầy Giuse Trần Văn Đồng thuộc giáo phận Vinh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn về thái độ của các đạo sĩ phương Đông, trung thành theo ánh sáng tràn ngập nội tâm các ngài và đã gặp Chúa. Hành trình này của các đạo sĩ phương Đông tượng trưng vận mệnh của mỗi người. Đời sống chúng ta là một hành trình được soi sáng nhờ ánh sáng soi đường để tìm được chân lý và tình yêu sung mãn mà các Kitô hữu chúng ta nhận ra nơi Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Và mỗi người như các đạo sĩ có hai cuốn sách lớn, từ đó họ rút ra những dấu hiệu để hướng dẫn mình trong cuộc lữ hành. Là cuốn sách Thiên Nhiên do Thiên Chúa sáng tạo và cuốn Kinh Thánh. Điều quan trọng là chú ý, tỉnh thức, lắng nghe Chúa nói với chúng ta. Như Thánh Vịnh, khi nói về luật Chúa đã khẳng định, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Đặc biệt, lắng nghe tin mừng, đọc, suy gẫm và biến tin mừng thành lương thực thiêng liêng, giúp chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu hàng sống, cảm nghiệm chính Ngài và tình thương của Ngài. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi các đạo sĩ đã tinh khôn, vượt thắng lúc nguy hiểm tối tăm nơi dinh vua Herodê, đã biết tránh thoát được đêm tối trần gian và tìm lại được con đường dẫn đến Bethlehem. Ngài mời gọi các tín hữu hãy noi gương các đạo sĩ hướng mắt nhìn ngôi sao và bước theo những ước muốn cao thượng trong tâm hồn. Đức Thánh Cha nói, các đạo sĩ dạy chúng ta đừng hài lòng với một cuộc sống tầm thường, những chấp vá nhỏ bé, nhưng luôn để cho mình được chân thiện mỹ thu hút, để Thiên Chúa lôi kéo. Ngài là đấng tuyệt đối cao cả trong tất cả những điều ấy. Các đạo sĩ dạy chúng ta đừng để mình bị những vẻ bề ngoài lừa đảo. Những gì là cao cả, khôn ngoan và hùng mạnh đối với thế gian. Chúng ta đừng hài lòng với cái vẻ bề ngoài. Cần đi xa hơn nữa, tiến về Bethlehem, nơi mà, trong căn nhà đơn sơ ở ngoại ô, giữa một người mẹ và người cha đầy tin yêu, chiếu tỏa rạng ngời mặt trời xuất hiện từ trên cao, là vua vũ trụ. Noi gương các đạo sĩ, với những ánh sáng bé nhỏ của chúng ta tìm kiếm đấng là ánh sáng. Thánh lễ kết thúc lúc quá 11 giờ rưỡi, sau đó lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 60.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, lễ hiến linh làm nổi bật sự cởi mở đại đồng của ơn cứu độ do Chúa Giêsu mang lại. Phụng vụ ngày lễ hôm nay tùng hô, lạy Chúa, mọi dân tộc trên trái đất sẽ tôn thờ Chúa. Chúa Giêsu là Epiphania, là sự biểu hiện tình thương của Thiên Chúa. Giáo hội ở trong sự chuyển động của Thiên Chúa, tiến về thế giới. Niềm vui của giáo hội là tin mừng, là phản ảnh ánh sáng của Chúa Kitô. Giáo hội là dân tộc gồm những người đã cảm thấy sự thu hút của Chúa và mang trong mình sự thu hút ấy, trong con tim và trong cuộc sống. Tôi muốn nói với những người cảm thấy xa lìa Thiên Chúa và giáo hội, những người sợ hãi và dấn dưng rằng, Chúa cũng kêu gọi bạn, hãy trở nên thành phần của dân Ngài, và Ngài làm điều ấy trong niềm tôn trọng và yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu xin Chúa ban cho toàn thể giáo hội niềm vui loan báo tin mừng, vì giáo hội được Chúa Kitô sai đi, để bày tỏ và thông truyền tình thương của Thiên Chúa cho mọi dân tộc. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chúc mừng các giáo hội Đông Phương mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2014. Ngài nói, ước gì an bình mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua sự Giáng sinh của Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, củng cố tất cả mọi người trong đức tin cậy mến và mang an ủi cho các cộng đoàn Kitô đang chịu thử thách. Tin Brazil. Đức Thánh Cha tặng 3,6 triệu euro cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Rio năm 2013. Hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua, báo chí Brazil đưa tin rằng ban tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới Rio năm 2013 đã nhận được khoản tiền 3,6 triệu euro do Đức Thánh Cha Francisco trao tặng để giúp trang trải các khoản nợ từ việc tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới hồi tháng 7 năm ngoái. Việc kiểm toán do công ty dịch vụ chuyên nghiệp Ernst & Young thực hiện cho biết kết quả Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2013 tại Rio kết thúc với một khoản nợ là 28,3 triệu euro. Một phần chi phí đã được thanh toán nhờ bán một tòa nhà quan trọng thuộc sở hữu của Tổng giáo phận và nhờ sự đóng góp lên tới 4 triệu euro. Bán vé tàu xe, giấy phép kinh doanh và các hình thức thu nhập nhỏ khác. 6,26 triệu trong khoản nợ 28,3 triệu euro là do phải trả cho các nhà cung cấp, và 22,92 triệu là tổng số các chi phí chung khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về buổi khai mạc tuần lễ di dân của Tổng giáo phận Sài Gòn do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 5 tháng Giêng, tập thể Đông Bosco bến cát Gò Vấp, Sài Gòn, như vỡ òa trong tiếng vui cười, tiếng ca hát, múa nhảy của anh chị em di dân Tổng giáo phận Sài Gòn. Cha giám đốc và tập thể đã nồng nhiệt mở rộng vòng tay đón chào anh chị em cho ngày khai mạc tuần lễ di dân của Tổng giáo phận. Được biết, tập thể chuẩn bị từ trước cho khán đài sân khấu, đặc biệt hoàn thành sớm một sân bóng nhân tạo để dành làm chỗ ngồi thoải mái, sạch sẽ trong thánh lễ. Từ 2 giờ 30 chiều, các phái đoàn dần dần đã tới. Các tấm bảng tên phái đoàn được các tình nguyện viên Đông Bosco dẫn đầu sắp xếp chỗ ngồi. Đây là anh chị em di dân của dòng con Đức Mẹ phù hộ. Giáo sứ Phaolô, Xuân Hiệp, Khiết Tâm, kia là Tam Hải, Bình Thuận. Rồi sinh viên của Đông Bosco, Đức Bà, Thái Bình, Gia Lai. Đâu đó còn có sự tham dự của các tu sinh dòng Đa Minh Rosalima, Scalabrini. Xa nhất là phải kể đến anh chị em di dân ở Mỹ Hội thuộc giáo phận Xuân Lộc. Sau một màn chào đón nồng nhiệt và những bài hát múa cộng đoàn làm xua tan cái mệt nhoài đường xa, lỡ gần gũi thêm nồng, tay bắt tay, hình như đã dần hết đi sự ngượng ngùng ban đầu, những trò phá băng của những người lần đầu gặp gỡ nhau thật đơn giản, chỉ cần cười nói, hùa chừng hùa tay và múa và hát, thế là đủ quen. Với chủ đề di dân thắp sáng niềm tin, anh chị em di dân được mời gọi trở nên một ngọn đèn, một ánh sao để lời Chúa, để tin mừng sáng soi cho mình và sáng cho mọi người. Đến tham dự trong ngày khai mạc tuần lễ di dân, có sự tham dự của cha trưởng ban mục vụ di dân của Tổng giáo phận Sài Gòn là cha Phaolô Phạm Trung Đông, cha phó ban Giuse Phan Văn Trợ, cha thư ký Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu, cha Giuse Đỗ Đình Ánh, Tổng thư ký Ủy ban mục vụ di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha đặc trách di dân giáo phận Đà Nẵng, quý cha phó giáo sứ Tân Phú, Xuân Hiệp, Bình Thuận. Đặc biệt là sự hiện diện của quý cha, quý thầy dòng Don Bosco chủ nhà. Cha Giuse Trần Văn Hiển, giám đốc cộng đoàn đã chào mừng quý cha, quý tu sĩ và đặc biệt anh chị em di dân đến cộng đoàn với những lời chân tình và ấm áp của một đội chủ nhà hiếu khách. Ngày khai mạc như được vỡ òa sau lời tuyên bố khai mạc của cha trưởng ban di dân. Sân khấu như bừng sáng và ai ai mặt cũng rạng rỡ chào đón một buổi chiều đẹp trong sự đùm bọc, chia sẻ, nâng đỡ của giáo hội qua Đức Hồng Y, quý cha trong ban mục vụ di dân. Chị Lan chia sẻ rằng, em ở quê vào Sài Gòn làm việc, trước đây chẳng quen ai, nhưng rồi đi nhà thờ, được mấy anh chị em vào trước giúp đỡ, bây giờ em cũng bớt nhớ nhà, có nơi trọ ổn định và nhất là được đi lễ. Cầu nguyện cùng với anh chị em cùng cảnh ngộ. Cả dòng người cùng lặng đi trước những lời chia sẻ của Quyết Thắng, một thanh niên do tai nạn điện giật cướp đi đôi tay, tưởng chừng anh cục ngã trước số phận nhiều lần, nhưng anh gượng đứng dậy bằng một nghị lực phi thường. Anh đánh đàn organ và hát những bài thánh ca để ca ngợi Thiên Chúa đã vực anh dậy. Đầu đó tôi nhìn thấy những giọt nước mắt không cầm được của những bạn trẻ. Và tôi cũng chắc chắn rằng khi nghe những chia sẻ của anh Thắng, ai ai cũng sẽ đưa ra cho mình một quyết tâm để làm được một điều gì hữu ích, hoặc chí ít cũng tự hỏi, sao anh Thắng không có tay còn làm được, sao mình không làm được? Thắng đã hát hai bài và tự anh đệm đàn organ cho mình hát. Xin cảm ơn ban tổ chức đã tìm được những chứng nhân vượt khó, chiến thắng ngoại cảnh và bản thân, đặc biệt hơn là có một tâm hồn hướng thiện, luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Các chứng nhân tin mừng này thúc đẩy tâm hồn anh chị một ý chí mạnh liệt hơn trong cuộc sống và có được những bài học riêng cho mỗi cá nhân. Sau đó là phần thi đố vui sứ điệp di dân của Đức Giáo Hoàng Francisco. Cuộc thi náo nhiệt và nóng lên bởi vì sứ điệp thì dài mà thời gian của công nhân đi làm còn chưa đủ cho những ngày cao điểm cuối năm. Lấy giờ đâu mà đọc, mà học. Thế là những tờ sứ điệp được các bạn lôi ra đọc và dò câu trả lời. Và trong niềm vui ngập tràn, tất cả 2.000 người cùng thổi bong bóng và cùng đón chào Đức Tổng Giám mục Phó Phaolô Bùi Văn Độc đến chia sẻ và dâng thánh lễ với anh chị em di dân. Tiếng chào mừng xen tiếng kèn tay hân hoan rộn rã chào đón vị cha chung. Bằng chất giọng rạc miền Nam, cách nói dứt khoát và mạnh mẽ với lối kết thúc bất ngờ, Đức Tổng Giám mục đã làm cho các bạn thích thú và cảm thấy gần gũi khi chia sẻ mà các bạn nêu lên. Tuy nhiên, điều mà ngài tâm đắc nhất là quý cha trong ban mục vụ di dân tổng giáo phận gồm các cha triều và các cha dòng và làm việc với nhau rất ăn ý, phối hợp nhịp nhàng và vui vẻ. Điều thứ hai, ngài cũng nói lên rằng điều ngài ước mong là có sự cộng tác của anh chị em giáo dân. Hai điều này tất yếu phải song hành với nhau. Và thánh lễ diễn ra thật trang trọng trong khuôn viên màu xanh biếc của sân cỏ mới toanh, lần đầu tiên đưa vào sử dụng. Ánh sáng và âm thanh trang hòa, ai ai tham dự cũng thấy một niềm sốt mến dâng cao. Vì trong tâm tình cảm ơn, cha trưởng ban nghi dân đã chia sẻ rằng, anh chị em xa quê đừng quá lo lắng, giáo hội luôn chăm sóc anh chị em, và như trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, Ngài nói, Thiên Chúa không bỏ rời chúng ta. Sau đó là bữa tiệc văn nghệ với đầy đủ các tiết mục, từ chèo Thái Bình cho đến đơn ca, múa, kịch, ảo thuật. Mỗi tiết mục mang một dấu ấn đậm nét riêng. Có nhiều anh chị em công nhân ở xa, dẫu đi làm ca ba, vận diễn cho xong vở kịch, rồi lên xe về thẳng chỗ làm. Những cánh tay múa chưa nhịp nhàng, những đôi chân chưa quen nhịp, vẫn lên sân khấu trình làng trong tình bạn hữu giao lưu và tiết mục ấn tượng của các đệ tử dòng Đa Minh Rosalima như vỡ òa khán giả. Tiết điệu vui tươi của âm nhạc mùa xuân, những động tác nhảy hiện đại, nhanh, đã làm cho các bạn trẻ vỗ tay không ngớt. Tạ ơn Chúa đã cho ngày khai mạc tuần lễ di dân diễn ra tốt đẹp. Ai nấy ra về hân hoan, dẫu rằng ngày mai vẫn đi làm bình thường. Nhưng mọi người đều dặn nhau rằng, Chủ nhật tuần sau nhớ đi tổng kết tuần lễ di dân ở nhà thờ Phao Lô nhé. Vâng, xin hẹn gặp lại tuần sau, và xin Chúa chúc lành cho các anh chị em xa quê, chúc lành cho tất cả chúng ta, những người di dân đang đi về nhà cha. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung khai mạc tuần lễ di dân của Tổng giáo phận Sài Gòn, theo tường thuật của nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Dục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Buổi học hỏi nhân quyền như hôm nay là rất cần thiết cho người dân Việt Nam. Việc học hỏi này đúng ra nhà nước phải làm, nhưng nhà nước Việt Nam đã bưng bít thông tin. Một ý kiến khác được bày tỏ đó là tôi bị 15 tháng tù treo và 1 năm quản chế. Tôi hoàn toàn không đồng ý, và mọi người cũng đồng ý với tôi như thế, vì nó vi phạm Điều 19 Tuyên ngôn Nhân quyền. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thao thức về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay của hai tù nhân lương tâm trẻ tuổi là Bùi Thị Minh Hằng và anh Đinh Nhật Uy, được trình bày trong một cuộc phỏng vấn do Thomas Việt, phóng viên truyền thông Chúa Cứu Thế thực hiện.
Chào chị Bùi Hằng. Được biết chị là một trong những người bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, đã từng vô những cái trại phục hồi nhân phẩm. Mà thực chất là chị không phải là cô gái điếm hay là một người bán thịt ke mà phải đưa vào trong đó. Hôm nay chị có đến tham dự buổi cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền, nhân ngày quốc tế nhân quyền năm 2013 này. Thì cái cảm nhận của chị sau buổi cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền là như thế nào thưa chị?
Dạ, xin chào. Minh Hằng có thể nói rằng như thế này này, những cái buổi mà như ngày hôm nay đó, nó rất là bổ ích đối với người dân Việt Nam. Và đến giờ phút này thì Minh Hằng cảm nhận rằng đáng ra những cái buổi mà tuyên truyền về nhân quyền như thế này đó, nó đã phải là có trong cái đất nước Việt Nam từ rất lâu rồi. Là bởi vì là Việt Nam đã tham gia vào cái công ước nhân quyền quốc tế từ rất lâu. Và những cái việc này đúng ra nó phải ở là nhà nước. Thế nhưng mà rồi cuối cùng cho đến thời điểm này thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, họ thực thi một cái chính sách, tức là đối với người dân là chính sách bưng bít, một cái chính sách coi như là nói một đằng làm một nẻo trong mọi cái lĩnh vực. và vì thế họ đã trà đạp và vi phạm cái tình trạng nhân quyền một cách rất là nặng nề. Cá nhân Minh Hằng là một trong những người mà đã từng bị bắt giam oan sai, bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm, và đến bây giờ vẫn là một cái vụ kiện treo ở ngoài Hà Nội đối với người ra quyết định. Thì Minh Hằng thấy rằng và chỉ ngay 2 đêm trước đây thôi, khi Minh Hằng đến tham dự vào cái buổi tuyên truyền về quyền con người và để nhân dịp mà mừng Việt Nam vào được cái ghế nhân quyền quốc tế đó ở công viên 23 tháng 9, thì bản thân Minh Hằng đã bị chính những người công an mật vụ và những người thực thi trong chính quyền đã dùng những cái biện pháp. Lúc đầu thì họ yêu cầu giải tán, họ đòi tịch thu những cái bản photocopy về tuyên ngôn nhân quyền và họ xé rách, họ châm thùng bóng vai. Sau đó họ không giải tán được thì họ đối lý, họ lại làm những cái việc như là cho người đánh đập và tưới mắm tôm, ném mắm tôm vào tất cả những người, mà trong đó Minh Hằng là nặng nề nhất. Mắm tôm bị đập cả vào trong tai, bị rơi cả vào trong mắt, bị bết vào đầu bàn. Minh Hằng đã phản ứng bằng một cái việc, tức là vào sáng ngày hôm nay, Minh Hằng đã cạo tất cả tóc ở trên đầu, cạo chọc đầu để mà đưa cái hình ảnh cũng như thông tin lên trên mạng xã hội để mà cực lực lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã hành xử một cách rất côn đồ, rất bất chấp về cái tình trạng nhân quyền khi họ đã ngồi được vào cái ghế nhân quyền quốc tế. Cho nên Minh Hằng nhận thấy những cái buổi giao lưu sinh hoạt tuyên truyền đấy trong nhân dân về nhân quyền, về quyền con người thì chúng ta cần phải nhân rộng và cần phải thường xuyên hơn nữa đó, để cho cái nhận thức người dân được mở mang. Và hy vọng rằng chỉ có như thế thì con đường mà Việt Nam tiến tới có nhân quyền, sau khi người dân nhận thức được, nó mới làm con đường mà có tương lai.
Dạ, như chị biết á, phụ nữ Việt Nam vừa thành lập gọi là mạng lưới phụ nữ nhân quyền Việt Nam, thì chị có hy vọng gì hoặc mong chờ gì về mạng lưới phụ nữ nhân quyền Việt Nam đó thưa chị?
Dạ xin thưa là cá nhân tôi thì là một người cũng chưa tham gia vào cái hội này, cái tổ chức này, là bởi vì thời gian qua tôi còn rất là nhiều công việc. Nhưng theo tôi đó, thì trong cái diễn biến về cái xã hội dân sự và cái tình hình hiện thực đối với Việt Nam hiện nay, thì cái việc ra đời của một hội nhóm nào đó nó đều đem lại những cái sự phấn khởi trong cái và cái niềm tin, niềm hy vọng trong người dân. Thế thì hội phụ nữ đấu tranh nhân quyền với cái chức năng mà hội đưa ra, thì tôi cũng hy vọng là nếu như mà hoạt động của hội mà đạt được kết quả tốt thì chắc chắn sẽ thu hút thêm rất là nhiều những cái chị em, là bởi vì trong một cái xã hội bị bưng bít, bị bao che, bị độc tài cai trị, thì người dân hiện thời là cái số đông đó, họ rất muốn bấu víu và muốn được có một cái điểm tựa nào đó, là những cái hội đoàn hay những cái tôn giáo. Đấy là một cái nhu cầu thật sự của người Việt Nam hiện nay. Và tôi mong muốn rằng cái hội phụ nữ nhân quyền hay bất cứ một cái hội nào tiếp theo, như hội dân oan hay là hội đoàn nào đó về thanh niên, tất cả mọi cái ra đời đều có những cái mục đích chung là phục vụ cho những cái tầng lớp nhân dân đó. Và tôi hy vọng rằng cái hội đầu tiên ra đời mang một cái tên rất là đầy hy vọng là hội phụ nữ đấu tranh nhân quyền, thì cái hoạt động của hội, của chị em trong hội sẽ đem lại những cái niềm tin, và chính cái niềm tin đó sẽ lôi kéo tiếp theo cho những cái thành phần trong xã hội để mà tham gia vào.
Cảm ơn chị Bùi Hằng đã cho những cảm nghĩ của chị về buổi cầu nguyện về và hỏi về nhân quyền hôm nay tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, cũng như cảm nghĩ của chị về mạng lưới phụ nữ nhân quyền Việt Nam vừa mới được thành lập và mong chờ của chị đối với mạng lưới phụ nữ nhân quyền này. Cảm ơn. Xin Chúa chúc bình an cho chị và che chở chị bớt việc bị đánh đập, bị tưới móng tôm. Xin chào chị.
Dạ vâng, Minh Hằng cũng xin cảm ơn dòng Chúa Cứu Thế đã tạo điều kiện để cho Minh Hằng có được lên tiếng về những cái khao khát của mình, và cho Minh Hằng cũng gửi lời chúc lành đến toàn thể mọi người.
Chào anh Đinh Nhật Y. Như được biết, anh là một trong những nạn nhân bị vi phạm về nhân quyền. Vừa qua anh bị bắt giam và phải ra tòa sơ thẩm, bị 15 tháng tù treo. Như là tới lúc này á, là anh vẫn bị tù treo, cũng như là tù tại gia. Thì anh có cảm nhận gì khi mà tham gia cái buổi cầu nguyện và học hỏi về nhân quyền tại Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày hôm nay thưa anh?
Thì về cái việc tôi bị 15 tháng tù treo và 1 năm quản chế theo điều 28 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Thì về cái quan điểm của tôi thì cái bản án của tôi là tôi hoàn toàn không đồng ý bản án này, và mọi người cũng đều thấy cái bản án đối với tôi là vô lý vì nó vi phạm cái điều 19 của cái tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Thì mình nó quy định là cái quyền mình có quyền để mình bày tỏ cái ý kiến của mình về mỗi cái phương diện nào, bất kỳ cái phương diện nào mà không bị gò bó, thì tôi thấy cái bản án của tôi là vô lý và mọi người cũng đều thấy được điều đó. Và hôm nay trong cái buổi dự tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế thì tôi được coi như là mở mang thêm cái kiến thức của mình và được những các cha của nhà thờ đã giảng về những cái nhân quyền trong cái ngày 10 tháng 12 là ngày nhân quyền quốc tế. Thì tôi cảm nhận được cái điều này là rất là cần thiết, rất là bổ ích cho bản thân tôi và cho những cái người bạn trẻ khác trong ngày hôm nay.
Anh nghĩ tại sao mà anh bị bắt giam rồi bị tù treo đến lúc này? Có nghĩa là khi mà đất nước chưa có được cái quyền tự do cho công dân nên anh mới bị như vậy, thì anh hy vọng gì nước Việt trong thời gian tới về cái quyền công dân đó chứ anh?
Cái điều 258 mà họ áp đặt cho tôi để tôi phải lãnh cái án tù mà tôi cho rằng vô lý và mọi người cũng đều thấy là vô lý. Thì Việt Nam mình thì cái mức độ quyền tự do về ngôn luận nói riêng và cái quyền con người nói chung thì tôi thấy nó còn rất là bó hẹp. Mới đây Việt Nam đã ký vào cái công ước chống tra tấn và là một thành viên của nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam và chính quyền Việt Nam hiện tại phải có một cái nhìn mới mẻ hơn và có những cái hành động thiết thực hơn để bảo vệ về cái quyền con người và làm đúng cái trách nhiệm của một cái nước thành viên trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới là người dân Việt Nam sẽ có đầy đủ mọi cái quyền và những cái cách đối xử của nhà cầm quyền Việt Nam đối với dân Việt Nam là phải giống như những cái nước có nhân quyền trên thế giới và là những nước nằm trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì đó là cái điều tôi mong muốn nhất cho dân tộc Việt Nam của mình.
Cảm ơn anh Đinh Dực Y đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Xin Chúa chúc phúc và chúc bình an cho anh để anh vượt qua những khoảng tù treo cũng như là bị quản chế trong thời gian tới, và hy vọng phiên phúc thẩm tới anh sẽ được tráng án như những điều mà anh không có vi phạm mà anh bị cáo buộc. Cảm ơn anh, xin chào.
Rồi, xin cảm ơn anh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những chia sẻ của hai tù nhân lương tâm trẻ tuổi là dân oan Bùi Thị Minh Hằng và anh Đinh Nhật Uy. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, ở khởi đầu một năm mới, có lẽ cha mẹ nên làm một cuộc tự vấn lương tâm là mình đã thực sự quan tâm và săn sóc con cái một cách đầy đủ và thích đáng không? Đây là ý tưởng mà chúng tôi đã cố gắng đào sâu trong loạt bài về đào luyện cho con cái một đời sống nội tâm dồi dào và vững chắc. Cung cấp cho con cái kiến thức và các phương tiện kỹ thuật để thành công trong cuộc sống là điều cần thiết. Nhưng quan trọng hơn vẫn là chuẩn bị cho chúng một tinh thần lành mạnh để có thể đối phó với các khó khăn và thử thách của cuộc sống. Nói tóm lại, một tinh thần lạc quan, một niềm tin vững mạnh, đó là hành trang cần thiết nhất mà cha mẹ cần phải trang bị cho con cái mình. Trong những bí quyết để trang bị cho con cái tinh thần lạc quan và niềm tin vững mạnh mà chúng tôi đã nói tới là hãy biến mỗi ngày thành một khởi đầu mới. Ở khởi đầu một năm mới, ước muốn được sống hạnh phúc, khang an, khỏe mạnh thường thúc đẩy chúng ta làm nhiều quyết tâm trên nhiều bình diện khác nhau. Nói chung, chúng ta quyết tâm săn sóc sức khỏe, trau dồi đời sống tinh thần, tâm linh, đạo đức và tôn giáo. Nhưng có lẽ nền tảng nhất cho mọi quyết tâm hẳn phải là quyết tâm làm lại từ đầu mỗi ngày. Khi chọn Albert Einstein làm người của thế kỷ vừa qua, tạp chí Time đã nêu bật một trong những đức tính nổi bật nhất nơi ông, và đồng thời cũng là đức tính mà ông muốn đề cao khi cống hiến cho nhân loại những khám phá khoa học của ông. Đức tính đó là điều mà tạp chí này gọi là sự khiêm tốn vĩ đại nhất. Thật thế, cha đẻ của thuyết tương đối đã nhắn nhủ nhân loại rằng con người chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la. Tính khiêm nhượng vĩ đại ấy vừa giúp con người thấy được chỗ đứng của mình trong vũ trụ, trong mối tương quan hỗ tương, và nhất là biết chấp nhận những giới hạn bất toàn và lầm lỗi của mình. Diễn dịch sang tư tưởng Á Đông, thuyết tương đối của Albert Einstein có lẽ sẽ được hiểu rõ hơn với câu nói quen thuộc của chúng ta: nhân vô thập toàn, không có ai là người hoàn hảo. Đây vốn là chân lý về con người mà trẻ con thường dạy cho người lớn. Trẻ con phạm không biết bao nhiêu lầm lỗi mỗi ngày, nhưng mỗi ngày trẻ con đều bắt đầu lại một cách hoàn toàn mới mẻ. Chúng không nhìn lại phía sau để gặm nhấm những thất bại, lầm lỗi. Trẻ con luôn sống lạc quan. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy cạnh tranh. Chúng ta thấm nhiễm khuynh hướng phân chia con người thành hai loại: kẻ thắng và người thua. Cha mẹ dễ bị cám dỗ áp dụng cách nhìn ấy vào con cái. Đứa tốt, đứa xấu, đứa dễ bảo, đứa cứng đầu, đứa siêng năng, đứa làm biếng, đứa thông minh, đứa đần độn. Nếu sự đối xử của cha mẹ đối với con cái được xây dựng trên sự phân chia và đánh giá như thế, chắc chắn phần thiệt thòi luôn thuộc về những đứa con bị xếp vào loại thua. Với tinh thần lạc quan, cha mẹ cần cho con cái thấy rằng cuộc sống không cần phải là một cuộc thi đấu hay ganh đua để biết ai hơn ai thua, ai được ai mất, ai giỏi ai dở. Quan niệm cuộc sống như một cuộc thi đấu, cha mẹ chỉ tạo ra căng thẳng cho con cái mà thôi. Cha mẹ phải biến gia đình thành một nơi không phải để ganh đua, mà để luôn luôn cố gắng làm điều tốt đẹp hơn ngoài sự chờ đợi của người khác. Cha mẹ hãy biến gia đình thành một nơi mà mỗi đứa con đều có thể phát triển tài năng của mình, mà không sợ bị đánh giá. Một nơi mà những cố gắng luôn được khen thưởng, nhưng đồng thời những lầm lỡ cũng luôn được cảm thông và tha thứ. Trong cụ thể, cha mẹ cần phải đối xử với con cái như thể hôm nay là ngày cuối cùng của chúng. Hãy xem mỗi đứa con như một quà tặng của ngày hôm nay. Hãy tập trung tất cả sự chú ý và săn sóc vào chúng ngày hôm nay. Nếu cha mẹ nào cũng quyết tâm cư xử như thế với con cái, thì chắc chắn không những họ sẽ dạy cho chúng tinh thần lạc quan, tin tưởng vui sống, mà còn khám phá được những kho tàng cao quý mà Chúa cất giấu trong con cái họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Trung trong những phút cầu nguyện.
cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữa chan đi con, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân lát niềm vui cho tên ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tác giả tập sách có tựa đề Cuộc săn đuổi mặt trời, kể lại cuộc mạo hiểm của những người lính hoàng gia Tây Ban Nha thế kỷ thứ 19, đi chiếm thuộc địa bên Nam Mỹ tại vùng đất mà ngày nay gọi là quốc gia Peru. Một người trong nhóm đem tặng cho viên tù trưởng trong bộ lạc da đỏ một quyển kinh thánh và nói: đây là quyển sách thánh, nơi Thiên Chúa nói chuyện với con người và ban cho những ai lắng nghe lời Ngài được sức mạnh phi thường, vượt qua được mọi gian nan thử thách và được hạnh phúc trường sinh. Đón nhận sách, viên tù trưởng kia vui mừng, vội mau tìm nơi thanh vắng đưa sách lên tai để lắng nghe Thiên Chúa nói. Nhưng thật là vô ích. Ông cầm lên đưa xuống đủ cách mà im lặng vẫn im lặng. Không có tiếng Thiên Chúa nào phán cả. Bực mình, viên tù trưởng ném sách đi và lẩm bẩm: ta bị gạt, ta đã bị gạt. Các bạn thân mến, có thể ta cười khinh thái độ ngớ ngẩn của cả hai người, người cho cũng như kẻ nhận. Không phải chỉ cầm quyển sách kinh thánh trong tay là nghe được lời Chúa. Người cho cũng như người nhận cần phải thực thi một vài điều kiện để giúp cho mình và kẻ khác được nghe lời Chúa. Kinh Thánh là sách bán chạy nhất trên thế giới. Vượt mọi kỷ lục từ xưa đến nay, Kinh Thánh được hâm mộ vì đó là một cuốn sách chứa đựng kho tàng lời Chúa. Chứa đựng đầy dẫy bí quyết giúp con người sống ơn gọi làm người của mình, đúng đắn và hạnh phúc. Biết lắng nghe và để cho lời Chúa thấm nhập tâm lòng rồi đem ra thực hiện trong cuộc sống của mình, là con người thành công trong nỗ lực sống ơn gọi làm người hạnh phúc. Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi cho những người ngoài Do Thái thấy con đường ơn cứu độ. Ngài thuyết giáo lưu động, nhưng là hiện thân tình yêu thương Thiên Chúa có đối với loài người, đặc biệt đối với những người tội lỗi, yếu đau, bé nhỏ, bị bỏ rơi khinh miệt ngoài lề xã hội, không tiếng nói, không quyền lợi, bị áp bức, chèn ép bóc lột và đối xử tàn tệ nhất. Vì thế, ở đâu có bước chân và sự hiện diện của Ngài, là ở đó bừng lên ánh sáng cứu độ, niềm an vui và tình yêu thương hòa hợp. Chúa Giêsu cống hiến ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người không trừ ai, ngay trong thời điểm của hiện tại, ngày hôm nay, trong lúc này và ở đây. Qua Ngài, Thiên Chúa đến thăm và cứu rỗi con người, thế nên mọi người cần phải chụp lấy dịp may để đừng đánh mất ơn cứu rỗi. Phải biết tỉnh thức, chăm chú lắng nghe, nhìn xem và nhận ra sự hiện diện cứu độ của Chúa Giêsu. Đón nhận Ngài và sống theo Ngài, vượt qua cái chết để đạt đến cuộc sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn trao ban và dành để cho con người. Sự hiện diện của ơn cứu rỗi đó không theo quan niệm và tiêu chuẩn của loài người, mà theo chương trình của Thiên Chúa, Ơn cứu rỗi đó nằm trên bình diện cao cả hơn, rộng lớn hơn và sâu xa hơn. Nó không chỉ hạn hẹp trong một số người hay một dân tộc, lại càng không phải là sự giải phóng về chính trị, kinh tế, văn hóa, cấp thời trần thế. Ơn cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đem lại cho con người được dành để cho tất cả mọi người tin và chấp nhận tin mừng của Ngài, không phân biệt giai cấp, màu da và chủng tộc. Lạy Chúa, xin đến củng cố niềm tin còn non yếu của chúng con. Amen.
Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý, xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.